cảnh nhà con tiểu tụy, đất ở nhà con là đất hợp tác cho. Trong đất có hai mộ to thì bảo là hài cốt tàu. À, nhà con về ở thì thầy đước trong nhà hiện thấy một vật to đỏ như đêm, cho nhìn mãi sau mới biến hiện lên nhiều hình nữa, hiện lên một thanh niên nam lâu mới biến đêm. Con không bao giờ nhìn, bao giờ bật điện lên con mới dám nhìn. Đất thì phạm vào đất đình nữa, con hồi lại rồi không yên. Có hai con thì bệnh bất tỉnh, tất cả đã đi ở đất canh tác. Ở đất canh tác chụp bé để ở thằng anh nó, không em ra ở, em vẫn phải một mình. Chả hiểu cái gì. Các Phật tử có hiểu gì không? Chả hiểu gì cả. À, thầy cứ đọc tiếp, thôi nhẫn đi, nhẫn đi đọc tiếp. Con cũng biết đến chùa, con làm theo thầy giảng, con cũng lập đàn tràng 21 ngày. Con nhờ Phật tử đến tụng hết 21 mới thôi. Còn con vẫn tụng thường xuyên, nhưng giờ thì ban ngày đập gõ ẩn cửa thùm to lắm. Thầy cứ đọc nguyên văn đã. Đập cả thùm to lắm, con rung cả cửa, không nhìn thấy hình gì. Đến đêm thấy hiện các hình bóng. Thằng lớn thì vong nhập vào bóp mồm trợn mắt. Thằng bé thì đeo bệnh đau đớn 29 năm nay. Bây giờ biết sang chùa thì có phiên giảm được hai bệnh. Đoàn Phật tử đến tụng hộ thì ốp cả vào họ. Họ không muốn nhưng họ cố gắng. Con xin kính bạch thầy là đình làng thì cách 1 mét thì đường làng đi ầm ầm suốt ngày. Đức Thánh ngồi ngự cách 1 mét, nhà con thì sát tường, cách đình có một con đường thì đến đình. Rằng thì là mà, nghe nó chả hiểu thế ra cái gì. Khổ lắm. Đọc qua câu hỏi này, các cụ thấy thầy cũng hạnh phúc đúng không? Để đọc câu hỏi vào rồi, thực sự là thầy chưa hiểu nó như thế nào. Nhà con thì sát đường, cách đình có một con đường thì đến đình, hay là ảnh hưởng đình từ nhà đình làm đến là bị bệnh đau toàn thân, chỉ nằm thôi. Con kính mong thầy cứu giúp con mới. Năm 2023 con trình bày thì thầy bảo là vội sang năm thầy cho gặp trực tiếp 2024. Nay con kính mong thầy cứu giúp con được tỉnh táo. Ôi rồi, đúng câu hỏi đầu tiên năm ngày thứ hai của năm 2025 thật. Cứ rằng thì là mà. Nhà con có con gà, con chẳng biết nó thế nào à. Khổ. Viết câu hỏi, các Phật tử viết câu hỏi thì cũng nghĩ một chút. Khổ, viết câu hỏi thì nghĩ nó ngắn gọn thôi. Đấy, ngắn gọn thôi. Đất nhà con ở như thế, gần cái đình. Các cháu nó có ốm đau bệnh tật như thế. Như thế bây giờ làm thế nào? Viết cái thằng thì là mà ở trong đó, đọc cuối cùng cái trái hiểu cái gì. Không biết là các Phật tử đấy kia trình độ đại học có hiểu gì không. Còn nhà cháu thì trình độ ABC thì nhà cháu chả hiểu cái gì cả. Thôi trường hợp này thầy khuyên là về thôi, cứ nhất tâm. Nhất tâm mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để mà cầu chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Bây giờ biết làm thế nào, đất cát nhà cửa mình ở đây rồi, có tiền hiến cái đất đó vào đình để mình chuyển sang chỗ khác thì không phải nói làm gì, nhưng chắc cũng không có. Con cái ốm đau bao nhiêu năm như thế thì lấy đâu là tiền bạc mà mua đất chỗ khác mà cúng nhà đình nữa. Cho nên thôi, bằng cách thôi, các ngài cũng hoan hỷ cho, đánh hai chữ đại xá cho. Thì ở đó thì mình cũng cố gắng làm sao sạch sẽ mùng một ngày rằm, ngày lễ tiết gì đó cũng sang làm cái lễ thanh bông hoa quả thành tâm, sang lễ Đức Thánh ở bên đình làng. À, thôi mình ở gần đấy thì ngày lễ ngày Tết mùng một ngày rằm ra mà lễ nhà ngài, để cũng cầu xin nhà ngài cũng từ bi hoan hỷ cho. Đã thời thế thế thời, thời nó phải thế, biết làm thế nào. Biết rằng ngày xưa là đất nhà thánh đấy, nhưng mà bây giờ thì trải qua thời chiến tranh loạn lạc, cách mạng văn hóa, đất cát đình đền miễu mạo chùa chiền vân vân, nó thay đổi rất là lớn. Thế bây giờ hiện trạng ở đâu thì ở đấy thôi, đảng nhà nước cũng quy định không được đòi lại những cái đất 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 đã chia cho dân, hay là các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo cũng không được đòi lại đất khi mà đã hiến cho nhà nước, hay là đã có các cơ quan nhà nước xây dựng ở trên đó, hoặc là những cái công trình văn hóa, công trình công cộng vân vân rồi, hay là chia cho dân rồi cũng không được quyền đòi lại. Muốn lấy lại thì chỉ có phải đền bù thôi. Bây giờ nhà đình họ lấy đâu tiền họ đền bù, còn chúng ta thì cũng không có tiền để mà hiến tặng vào đó. Thế cho nên thôi, thì cũng phải nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, dần dần nghiệp dần dần cũng sẽ tiêu thôi. Giống như người mà nợ nhiều ấy, trả một lần hai lần chưa hết, một năm hai năm chưa hết, thì cứ tích cóp trả dần mãi cũng phải hết. Đấy, thì nghiệp mình nặng nó vẫn như người, ví như người là ở thế gian nợ nần nhiều, lúc túng thiếu mình vay mượn nhiều, thì bây giờ thì mình nhon nhắp được tí nào thì phải trả dần đi. Đấy, những người không có nợ thì họ sướng rồi, còn mình có nợ thì đương nhiên mình phải trả. Đó, lấy một cái ví dụ như thế để Phật tử cũng hoan hỷ, để mà biết là tất cả nó do nhân duyên nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Nghiệp do mình gieo, phúc do mình trồng. Người mà tạo nhiều nghiệp xấu nhiều đời nhiều kiếp về trước, thì bây giờ cho dù có là người lương thiện, tài giỏi nhân đức, thì vẫn gặp những cái khó này hoặc cái khổ kia. Còn cái người mà mình có thể sống, mình thấy họ sống là gì? Lười lao động hay là không tốt ở kiếp này, nhưng mà họ lại trồng cái nhân thiện ở nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên bây giờ họ đang được thọ hưởng cái quả lành ở nhiều đời nhiều kiếp trước họ trồng. Còn chúng ta cố gắng vượt qua cái khó khăn, gieo cái nhân lành. Nếu mà may mắn phúc đức thì được hưởng ngay đời này là tốt nhất. Chứ được hưởng đời này như trong kinh Địa Tạng nói rồi, chỉ cần nhất tâm tụng một bộ kinh Địa Tạng mà nhất tâm, thì sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi mà. Đây là lời Đức Phật nói trong kinh, không phải lời Thầy Thịnh nói. Nhất tâm thọ trì đọc tụng một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Thế nếu mà chúng ta thì đem cái công đức tụng kinh đây mà hồi hướng, sám hối, hồi hướng cho vô lượng tội lỗi từ vô lượng kiếp trước, thì dần dần nó cũng sẽ tiêu đi. Cho nên nhiều gia đình mà gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau, khổ cực, đủ thứ, đủ đường, khi nghe chúng tôi sách tiến khuyến hóa họ nhất tâm tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện nếu có thể trợ duyên vào đó nữa, họ về nhất tâm y giáo phụng hành họ làm theo. Nhiều gia đình, nhiều chi họ, dòng họ đã thoát được những cái nỗi khổ ấy, những cái lo lắng ưu phiền đấy, họ trở lại cuộc sống bình thường. Họ làm được thì mình cũng có thể làm được, người ta làm được mình cũng có thể làm được. Chư Phật Bồ Tát thì rất là công bằng, nghiệp chúng ta gieo chúng ta phải trả. Thế chư Phật Bồ Tát không thể lấy cái quyền uy, không thể lấy thần thông, không thể lấy công đức của các ngài để mà ban cho chúng ta, mà bắt những oan gia trái chủ chúng ta phải tha cho mình được. Mình muốn được bình yên hạnh phúc thì mình phải trả hết cái nợ oan gia trái chủ, trả hết cái nợ, cái nhân xấu mình đã gieo tạo ở vô lượng kiếp trước. Thầy không thể dùng cái gì hơn để cứu các Phật tử được, ngoài khuyên các Phật tử nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phải nhất tâm vào, lúc lên đọc tụng cái tâm mình phải nhiếp vào đó. Như là người con trông chờ mẹ đi chợ về đấy, giống như ngày xưa bé bé mà 3-4-5 tuổi mà ngày xưa nó đói, nó khổ, nó đói. Mẹ đi chợ về thì chúng ta gì? Đi ra tận đầu làng, mấy anh em kéo ra tận đầu làng để đón mẹ đi chợ về. Vì sao phải có đón mẹ đi chợ về? Vì thường mẹ đi chợ về thì có đồng quả tấm gì ấy, tấm bánh. Đấy. Có khi chỉ là một cái bánh nướng nhỏ nhỏ thôi, 2-3 anh em chia nhau. Hay là có khi vài quả táo, vài quả dưa chuột, không phải táo Tây như bây giờ nhé. Mấy quả táo ngày xưa. Hoặc là cái quả gì, nó rất là đơn giản thôi. Quả hồng trứng gà đấy, cái quả gì đấy, mấy cái quả đấy nó rẻ rẻ thế thôi, nhưng mấy anh chị em là mong ngóng mẹ đi chợ về từng ly từng tí, mà thậm chí là đợi ở nhà còn chưa được, ra ngõ chưa được, còn chạy xuống tận đầu làng đấy. Nếu cái tâm mình dụng cái tâm để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho như con thơ mong ngóng mẹ đi chợ về, giống như đứa trẻ đói mà đi mà khóc mong sớm được bú sữa mẹ đấy, như thế, nhất tâm như thế, một lòng một dạ như thế thì sẽ nhanh được tiêu nghiệp thôi. Còn nếu ngồi vào tụng kinh mà cái tâm cứ nghĩ linh tinh, hoặc là ngồi vào tụng kinh mà tâm nó chẳng để vào kinh, gọi là ngồi vào cho nó có, tụng cho nó hết. Thầy vào tụng 21 ngày gọi là cứ ngồi vào cho nó hết 21 ngày. Ngồi vào tụng kinh nhưng mà mong từng giây từng phút cho hết đi á. Đang đọc đến trang 20 lại dở sang sao hôm nay nó lâu thế. Mãi trả hết lại dở sang ngó xem bao giờ cho đến trang 4 mấy để hết quyển thượng, vân vân. Đấy thì tụng như thế, là tụng 10 ngày, tụng 100 ngày không bằng người ta tụng gì một thời vậy, mà nhất tâm vậy. Đấy cho nên tụng kinh niệm Phật thời khóa là cái điều đương nhiên. Nhưng mà cái thời khóa đó nó phải nhiếp tâm vào. Trong Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, cái bài khai thị thầy nói gì? Dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính. Đó. Phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính trong cái lúc mình nhất tâm tụng kinh đó, thì mới cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Nghiệp chướng mới tiêu đi, công đức phúc báo mới tăng lên. Nhiều người cứ bảo con tụng kinh 21 ngày mà con chả thấy chuyển. Vì sao? Cái thứ nhất là nghiệp của mình nặng. Cái thứ hai mình ngồi tụng kinh mà có nhất tâm không, nhiếp tâm không? Hay là tụng cho nó hết bộ kinh như thầy nói? Tất nhiên tụng hết bộ kinh như thầy nói mà tâm chưa nhiếp thì cũng có công đức, nhưng mà chỉ chút xíu thôi, được chút xíu thôi. Giống như người ngồi vào mâm cơm ăn là cũng ăn, nhưng mà gì? Ăn quấy quá vài ba miếng xong rồi nói chuyện buôn dê lê là chính. Thế là hết, thấy người ta ăn xong người ta đứng dậy, mình cũng phải đứng dậy. Trong khi đó mình mày buôn dê lê, mình không ăn thì đương nhiên bụng mình vẫn gì? Vẫn đói. Thế thôi, vẫn là ngồi ăn cơm. Nhưng người ta chú tâm, người ta ăn thì người ta no. Mình không chú tâm ăn mải buôn dưa lê, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại từ đầu cho đến cuối bữa ăn, ngồi vào đấy được tí thôi, gọi là cũng ngồi ăn cơm, ăn được vài miếng thôi, thế là chẳng nhẽ người ta xong rồi người ta đứng dậy hết, mình ngồi mình à? Đấy, cũng là ngồi vào mâm cơm để ăn. Nhưng no hay không no là do chính bản thân chúng ta, có gắp hay không, có ăn hay không, có nhai hay không, có nuốt hay không. Đấy, cũng ngồi trong mâm cơm đấy. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu được là khi tụng kinh nhiếp tâm công đức á, vô lượng vô biên, còn không nhiếp tâm thì chỉ được chút xíu đấy, thì lo mà tu tập vào, chứ thầy không có phép thần thông mà cứu được các Phật tử chúng ta, chỉ là người dẫn đường chỉ lối chúng ta đi đến với Tam Bảo, đi đến với chư Phật Bồ Tát, đến với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ mà thôi, Ngài Quán Âm Đại Sĩ mà thôi. Đã, còn được các ngài gia trì cho hay không, Thiên Long Bát Bộ gia trì hay không, thì các ngài có đại thần thông, biết chúng ta tụng kinh có thành tâm hay không, biết chúng ta thực hành chính pháp có thật lòng hay không, có tận lòng thành, có chọn lòng kính hay không, các ngài biết hết. Không như thầy, thầy không biết, nhưng chư Phật Bồ Tát các ngài biết. Cho nên muốn được các ngài gia trì, Thiên Long Bát Bộ gia trì, các giới thần hộ pháp gia trì, thì y kinh, y luật, y Phật sở chế dốc chọn lòng thành, giữ chọn lòng kính mà thọ trì đọc tụng kinh Phật, niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, thì sẽ được như nguyện vậy. Đấy, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như thế.